ta niệm theo cô nhạc câu để chúng ta khởi động. Bởi vì khi mà chúng ta nói những cái gì theo cô nói đó, thì lúc đó có lời, có lời trong miệng mình. Và khi mình ngưng mình biết lúc đó mình không có nói nữa, thì cô nói như thế nào quý vị nói theo nha. Này, chúng ta bắt đầu. Con hết lòng tôn kính.
Con hết lòng tôn kính
Đức Phật Đức Từ Bi.
Đức Phật Đức Từ Bi.
Con xin nương mình trong ánh từ bi của Phật.
Con xin nương mình trong ánh từ bi của Phật.
Con xin nương mình trong ánh từ bi của Pháp.
Con xin nương mình trong ánh từ bi của Pháp.
Con xin nương mình trong ánh từ bi của Tăng.
Con xin nương mình trong ánh từ bi của Tăng.
Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng.
Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng.
Thiện tọa tướng an lành.
Thiện tọa tướng an lành.
Thệ chư Phật độ sanh.
Thệ chư Phật độ sanh.
Con nhất tâm diệt trừ bổn ngã vô minh.
Con nhất tâm diệt trừ bổn ngã vô minh.
Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô
Tăng. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng.
Kỹ thuật quý vị ngồi thẳng, rồi tay cũng để tay phải để dưới, tay trái để lên trên, hai ngón tay cái chạm lại, cái lưỡi chúng ta hơi chạm vào đầu răng một tí xíu, mặt ngoắt thẳng. Chúng ta bắt đầu. Chúng ta nên nhớ rằng khi ngồi thiền, chúng ta nói thầm trong não là ngồi chơi chứ không phải ngồi thiền. Thì bây giờ chúng ta tập làm sao không nói thầm trong não. Thứ nhất là chúng ta tác ý vào hơi thở. Đức Phật thành đạo nhờ cái phương tiện hơi thở đó. Thì bây giờ chúng ta tác ý vào hơi thở chúng ta. Hơi thở chúng ta là hơi gió trước đầu mũi chúng ta đó. Khi chúng ta tác ý vào hơi thở thì cái cơ chế nói nó sẽ khóa lại. Chúng ta tác ý vào hơi thở, nhưng mà chúng ta phải nói thầm như thế này. Đây là trong kinh dịch ra bằng tiếng Bali, nhưng mà mình nói tiếng Việt, mình phải nói như thế này. Tác ý vào hơi thở trước đi. Hơi thở vô, ra. Mình nghe hơi thở mình, nó đang vô, ra ở đầu mũi mình đó. Bắt đầu. Rồi bắt đầu chúng ta nói câu như thế này. Nói thầm trong não quý vị đó. Quý vị nói câu như thế này. Tôi biết tôi hít vào, tôi biết tôi thở ra. Khi nó thở vô chúng ta nói vậy nè. Tôi biết tôi hít vào, tôi biết tôi thở ra. Tôi biết tôi hít vào, tôi biết tôi thở ra. Nói như vậy bắt đầu. Câu đó đừng nói nữa. Thì bây giờ chúng ta phải biết chúng ta đang không có nói lời đó nữa. Và chúng ta tiếp tục biết mình không có lời nói thầm trong não.
Phải biết cho được mình đang không có nói thầm trong não. Khi nói thầm trong não chúng ta biết đó là vọng niệm khởi lên. Khi chúng ta biết được chúng ta không có lời nói thầm trong não, đó là chúng ta đang bước vào ngưỡng cửa của sơ thiền bằng biết không lời. Hãy biết cho được mình đang không có lời nói thầm trong não, đó là khẩu tịnh. Khẩu tịnh rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục ý tịnh. Ý tịnh là không có lời đối thoại thầm trong não. Vậy chúng ta có một phương pháp bước vào từng thiền thứ hai. Chúng ta hãy thầm nhận biết, chúng ta gợi cái ý thầm nhận biết mình đang tĩnh lặng. Hãy thầm nhận biết sự tĩnh lặng trong ta. Thầm nhận biết sự tĩnh lặng trong ta bắt đầu. Thường hằng sống với tánh giác. Tánh giác nó không có lời, không có lời nó thầm trong lòng. Và hãy thầm nhận biết sự tĩnh lặng trong ta. Nếu chúng ta biết được trong ta có một vùng tĩnh lặng, chúng ta khơi được sự tĩnh lặng trong ta là chúng ta đã hoàn tất từng thiền thứ hai. Ở từng thiền thứ hai này, chúng ta có ngay cái từ trường tâm bi. Và chúng ta tiếp tục bước qua từng thiền thứ ba. Khi ở từng thiền thứ hai, Đức Phật sinh ra hỷ lạc. Bởi vì Ngài được cái từ trường tâm bi và cái thân của Ngài, cái tâm Ngài tĩnh lặng. Ngài sinh ra hỷ lạc và Ngài muốn ly hỷ trú xả. Niệm xả của Phật là thanh thản. Thanh thản, chúng ta hãy phiêu linh cho được, hãy cảm nhận cho được chúng ta đang thanh thản. Thanh thản, thanh thản toàn thân. Bắt đầu. Nhận thức cho được rỗng lặng ra làm sao, giống như mình uống nước, nóng là biết nóng, lạnh là biết lạnh. Bây giờ chúng ta hãy biết, hãy nhận thức cho được mình đang rỗng lặng, rỗng lặng, rỗng lặng. Khi chúng ta nhận thức được rỗng lặng, nó không có lời mà nó có sự nhận thức, thì cái nhận thức này nó là một nhận thức có đối tượng. Từ cái nhận thức đối tượng rỗng lặng này, để chúng ta đi vào cái tâm trống rỗng. Cái tâm như của Phật không có tên gọi, không có trời đất, không có màu sắc, không có hình tướng, vô tướng, vô tác, vô nguyện. Để đi vào cái tâm chân thì hãy thường hằng sống với cái tâm chân này. Khi bây giờ quý vị đi vào tâm trống rỗng, tâm quý vị là của tâm của một bậc thánh, không bỏ vào một cái phàm phu nào hết. Quý vị chị ngồi lâu từ nửa tiếng, từ 15 đến nửa tiếng, hay ngồi lâu thì 45 phút trở lên, thì quý vị có ngay một kho tàng ở trong người quý vị bật lên. Như phút đó quý vị có cái như vậy mà thôi, cái tâm như vậy, cái cảnh như vậy, nó không có gợi lên một cái pháp nào trong ta hết. Chúng ta hãy ngồi vậy càng lâu càng tốt, thì chúng ta sẽ hiển lộ được hai cái diệu hữu là từ trường tâm vi có sẵn trong quý vị. Và chúng ta có một diệu hữu thứ hai là phản xạ về vật lý. Chúng ta sẽ có chất thuốc hóa học tốt nó tiết ra trong người chúng ta. Chúng ta hãy tiếp tục ngồi như vậy và tập như vậy và hành như vậy bằng tự lực của mình, bằng tự độ của mình và tự đắc qua thân tâm và trí tuệ của mình. Nô Phật. Tôi đang dẫn quý vị theo mới, thì từ đây về sau quý vị tự tập lấy mỗi ngày buổi sáng 5 phút, buổi tối 5 phút, thì quý vị sẽ thấy hiển lộ qua thân và tâm trí tuệ của mình. Nô Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Khi nãy giờ thầy cũng tĩnh tâm để lắng nghe sư tổ Tường Liên trình bày những phương pháp tĩnh tâm giúp nó ngưng làm lần lần nhập thanh siêu phàm. Từ đây á, thì phương pháp này Bồ Tát Minh Đăng Quang cũng có chỉ dạy cho sư phụ là tôi đây đó, thì tôi cũng thực hành như vậy. Và chính nhờ tôi thực hành tu từng tiến trình như vậy mà tôi thoát qua cái cơn nguy hiểm. Trước khi mà tôi bị bệnh đó, bị tai biến, thì bác sĩ tiên đoán là 99% chết, mổ cũng chết mà không mổ cũng chết, tối đa là sống chỉ được 7 ngày thôi. Nhưng nhờ tôi có tu thực hành mà tôi được thoát qua cái cơn nguy hiểm. Bây giờ chỉ còn điều dưỡng cho nó phục hồi cái sức như xưa. Có thể là nói thì tôi đã giảm bớt được 95-97%, rồi chỉ còn 5-3% nữa để ráng tập dưỡng thêm cái sức khỏe thôi, bởi vì tuổi già. Thì đó là bằng chứng mà tôi xác định là cái tu thiền mà ích lợi lắm quý vị ơi. Bác sĩ cũng có nói, lúc mà tôi điều trị, bác sĩ nói tôi biết Master là một vị thiền sư nổi tiếng, thì Master phải tự chữa trị lấy 50%, còn thầy thuốc bác sĩ lưỡi là giúp cho Master 50% thôi, còn 50% là phải tự lực của Master phải ráng mà tĩnh tâm. Bác sĩ nó cũng có tu cho nên bác sĩ biết vậy. Tôi cũng tin theo lời bác sĩ, thuốc uống một lẻ, điều trị một lẻ, mình sự training để mình tập luyện nó một lẻ, mà tự mình tu một lẻ. Cho nên quý Phật tử, cái tôi ngồi tôi nuốt tân dịch đó, mà trong kinh Diệu Pháp Đà Hoa nói đó, hầu trung cam lộ nguyên nguyên nhuận khẩu độ đời hội đức tính lương bạch ngọc sĩ tiên lương xá lợi hồng liên thiện phật phó hòa quang cũng như tạo tội hoa quá sơn nhạc bất tư diệu pháp lượng bảo giả pháp diệu pháp lượng tâm hàng à. Thì tân dịch cái đó là cam lồ vị đó, tiên gọi là quỳnh tương tử, tiên gọi là quỳnh tương tử, còn phật thì gọi là cam lồ vị, tức là tân dịch mình uống nó bổ lắm, nó còn hơn là tất cả những các cái thuốc bổ nữa. Cho nên quý vị thấy tôi ngồi tôi nuốt gì nó không có cần phải ăn, nó cũng chẳng đói nữa, gọi là tinh mãn bất tư dâm. Mình tu mà được thuần dương rồi đó là nó không còn cái lòng dục vọng về dâm dục, thần mãn bất tư khóa. Nếu mình tu mọi tầng đầy đủ thì nó không có buồn ngủ, cái ngủ mình là mê, mà mình thần đầy đủ rồi không còn mê nữa, dù thức quanh năm suốt tháng cũng không cần ngủ nữa. Còn khí mã bất tư thực, khí mà đầy đủ nó không có đói, Cho nên Phật hồi xưa ngồi 6 năm khổ hạnh, người ta quả ngủ gì mà ngài ngủ được. Còn đặng tổ sư qua bên Trung Quốc á, Tàu á, ngài đi giáo hóa mà cái cơ duyên chưa đủ, ngày 9 năm ngài ngồi dùm dắt, ngài đâu ăn uống gì. 9 năm ngài ngồi đó là ngài không ăn không uống, là nhờ gì, là cái khí mãn của ngài, cho nên không cần ăn uống. Tự xác định là cho quý Phật tử biết những lời mà người sư trình bày ra là đúng cái pháp tu đó. Phật tử về phải ráng mà mót lúa nghe, còn vàng nghe, đừng qua rơi. Mỗi ngày không tu được nhiều thì tu được 1-2 tiếng, và mình được vào cái cảnh thanh tịnh được chừng 50 phút thì quý Phật tử sẽ thấy cái sự kết quả, tâm hồn mình lâng lâng nhẹ nhàng thư hạ. Đó là mình chứng ngộ được cái sự kết quả đó, nhờ bền tâm bền chí cố gắng. Bọn vàng quý vị ơi, vàng đâu phải mà có cục sẵn cho mình đâu, từng hạt nhỏ tí, nó còn nhỏ hơn hột cát hột mè nữa, nhưng mà bọn cố gắng bọn mót lâu ngày nó cũng được một khối vàng. Vậy quý vị nghe những lời nhắc nhở, quý vị có được nhớ phần nào không?
Dạ có.
Quý quá. Xin tán thưởng công đức quý Phật tử một tràng pháo tay.
Vậy là trở lại cái đề tài là tam nghiệp thân tịnh, thì trong lúc mà hành pháp quý Phật tử có thấy mình nói thầm trong não, có nhớ tới chuyện gì ở nhà, chuyện đi chợ của chuyện nấu cơm hay không?
Không.
Sao mình tập mình được cái khẩu mình tịnh á, rồi cái ý mình lúc đó có phân biệt, có đối thoại không? Không, à, không, đó là ý. Nhưng mà thân hành không động, cái thân hành quý vị có tịnh được hay không? Thân khẩu ý, bây giờ khẩu với lại ý là tịnh rồi, còn cái thân có tịnh hay không? Cái thân là chỉ có mình mới biết thôi, cái thân không phải là cái thân, mà cái hơi thở của mình đi vào tịnh tức là lúc đó bật hơi thở luôn, mình không còn tắt ý để ý hơi thở nữa. Đức Phật đi vào tịnh tức là không còn thở nữa, mà ngài vẫn sống, vẫn thoi thóp và những lỗi chân lông của ngài, cho nên sống rất là lâu mà không có thở, ngồi tịnh rất là lâu mà không có thở. Như vậy là tam nghiệp thanh tịnh là như vậy đó. Quý vị phải tự lập tập cho mình thì mình mới có được cái tam nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh. Còn nếu mà mình không tập thì nó không có sự thanh tịnh. Hồi nãy sư ông có nhắc lại kinh Pháp Hoa, bây giờ trước khi mà chúng ta chấm dứt, cô xin hỏi lại Phật tử, chúng ta có tụng kinh Pháp Hoa nhiều và cũng có nghe nhiều, thì bây giờ có ai có thể cho cô biết thêm là trong kinh Pháp Hoa có đoạn nói như thế này: vào nhà Như Lai mặc áo Như Lai và ngồi trên tòa nói nhất thiết pháp không, là như thế nào? Vào nhà Như Lai là sao? Mặc áo Như Lai là sao? Ngồi trên tòa nói nhất thiết pháp không là sao? Cô gợi ý cho quý vị một chút xíu, để rồi chúng ta sau này mà chúng ta biết rằng đó cũng là một pháp môn tu của chúng ta đó. Bây giờ ai cho cô biết vào nhà Như Lai là sao? Anh nói được. Đi vào chùa phải không? Đúng không? Vào nhà Như Lai tức là đi vào chùa, nhưng mà đi vào chùa thì chúng ta phải biết đường đi phải không? Như vậy ở trong kinh nói cao hơn, không phải như vậy. Vào nhà Như Lai không có phải là đi vào chùa, mà đi vào cái pháp môn mà Đức Phật đã dạy. Mình đi vào chùa thì biết đường đi, đi vào pháp môn của Đức Phật thì mình phải biết pháp để mà đi vào, phải không? Phải biết pháp mới thực hành được chứ, phải không? Vào nhà Như Lai phải học cái pháp mà Đức Phật đã dạy. Rồi mặc áo Như Lai là sao? Mặc áo tràng hay mặc áo nhũ nhục phải không? Chắc có lẽ ai cũng nói như vậy, nhưng mặc áo Như Lai nó không phải như vậy. Mặc áo Như Lai tức là chúng ta thực hành, chúng ta học cái pháp rồi chúng ta ngồi xuống là thực hành cái pháp đó, tức là chúng ta mặc áo Như Lai đó, ta học pháp của Như Lai mà, của Đức Phật mà, thì chúng ta thực hành, ngồi xuống thực hành thì gọi là chúng ta mặc áo Như Lai. Để chúng ta thực hành xong rồi, cái pháp gì mà chúng ta cần phải đến, cái đến cái tột cùng của cái pháp mà Đức Phật dạy là pháp gì? Ngồi trên tòa nói nhất thiết pháp không, là có gì để nói nữa hay không? Đi vào cái pháp không lời, cho nên Đức Phật nói trong 49 năm ta thuyết pháp mà Phật không nói lời nào. Khi Phật nói rồi Phật dùng cái pháp tục đế, mà khi Đức Phật nói pháp thì nói pháp chân đế. Cái mượn cái có lời để đi vào cái không lời. Thì nãy giờ chúng ta nghe có lời để chúng ta thực hành. Vì hành cuối cùng là chúng ta đi vào cái pháp không lời, nó trống rỗng mà chỉ có chúng ta mới biết được trong ta mà thôi. Chúng ta biết được cái chúng ta có kinh nghiệm thế nào là trống rỗng mà thôi. Như vậy là chúng ta ngồi trên tòa nói nhất thiết pháp không, tức là trong chúng ta không còn cái pháp gì để mà nói, mà chỉ còn cái pháp không lời, chỉ có chúng ta mà biết mà thôi. Thì Đức Phật dạy cuối cùng cũng đi đến vào cái chỗ pháp không lời. Như vậy thì cái kho tàng của Phật tánh của chúng ta mới mở ra được. Bởi vì chúng ta bỏ vào trong não của chúng ta những gì có lời á, thì nó thuộc về thành kiến, định kiến, thiên kiến, chủ quan và nghiệp chướng của mình mà thôi. Còn bây giờ chúng ta không bỏ vào cái gì trong đó, chúng ta bỏ trống rỗng đó, thì tâm của chúng ta đó là lúc đó là tâm của một bậc thánh. Và từ cái tâm của bậc thánh đó, chúng ta sẽ khai mở được bậc thánh của chúng ta. Mô Phật chiều nay có bao nhiêu thì giờ để chia sẻ với chúng ta pháp môn để tu học, cái gì ở nhà hãy tự lực tự tu lấy và nó được ứng chứng qua thân tâm của mấy trí tuệ của quý vị, thì quý chị sẽ được những lợi ích. Còn bây giờ chúng ta xin hồi hướng một phần để chúng ta nghỉ. Con xin hồi hướng thiền định này,
con xin hồi hướng thiền định này,
đến chư thiên,
đến chư thiên,
đến cửu quyền thất tàu,
đến cửu quyền thất tàu,
đến những người thân,
đến những người thân,
đến những người không thân,
đến những người không thân,
và những người đau khổ,
và những người đau khổ,
cùng chúng sanh trong mười phương,
cùng chúng sanh trong mười phương.
Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng,
Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng.
Nguyện
mô Phật, con tâm báo cho Phật tử biết chủ nhật tới là tại pháp viện Bạch Đăng Quang tháng ba, nơi đó sẽ tổ chức lễ chúc mừng Phật đản và lễ tưởng niệm Bồ Tát Minh Đăng Quang giáng bóng 57 năm. Nếu Phật tử rảnh rang thì mời Phật tử đến để tham dự và nghe thuyết pháp. Và tuần sau nữa thì tôi cùng quý tôn đặc tinh kêu tôn quốc tân y dự đi về lọt corona làm lễ trên. Rồi tuần sau nữa thì trở về California làm lễ tổ đình Minh Đăng Quang ở Santa Ana. Còn ở đây thì có dịp nào tùy duyên sẽ trở lại. Quý Phật tử hãy ráng cố gắng thực hành theo những lời mà nhắc nhở hôm nay để bòn lúa bòn vàng lượm hoa rơi để bòn ngọc, đó là cái vốn liếng của mình đời này và vĩnh viễn nhiều đời kiếp về sau nữa. Vậy xin chúc lành cho quý vị được dâng kinh tín pháp tóc giảng mê đồ siêu sinh Cực Lạc Quốc. Nam mô Quan Thế Đản Bồ Tát Ma Ha Tát. Và
chúng con xin cảm tạ quý hòa thượng Tịnh Tội và các thầy cô đã cho chúng con một thời pháp, ban bố cho chúng con một thời pháp thật là hữu ích. Chúng con sẽ đem những học hỏi hiểu biết hôm nay để thực hành trong cuộc sống tu tập của chúng con hàng ngày. Xin cảm ơn quý hòa thượng Tịnh Tội và sư cô. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chúc quý thầy quý cô thân tâm thường là
tôi là hòa thượng Tăng Thống, mà cũng là pháp chủ dân Tây Giả Thế Sĩ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hân hạnh được biết chùa Hải Đức lần đầu tiên, mà cũng được biết được ông bà hội trưởng ở đây rất là đạo tâm rất tốt, và quý Phật tử nữa cũng hân hạnh được biết quý Phật tử của chùa Hải Đức. Và cô cũng xin giới thiệu theo lời yêu cầu của ông hội trưởng, đây là hòa thượng Thích Giác Nhiên, ngài là pháp chủ giáo hội Phật giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, cũng là viện trưởng của tổ đình Minh, viện chủ của tổ đình Minh Văn Quang. Chúng ta xin một tràng pháo tay. Tiếp theo là xin giới thiệu hòa thượng Thích Giác Phúc, là người đệ tử của hòa thượng Thích Giác Nhiên ở nơi đây. Ngài hiện giờ là trụ trì pháp viện Minh Đăng Quang ở Florida. Kế tiếp là đại đức Thích Minh Chánh, là hiện tại hôm nay là thị giả của hòa thượng pháp sư. Còn sư cô là sư cô Thích Nữ Tường Liên, trụ trì thiền viện Minh Đăng Quang ở Texas, cũng kim là thư ký của giáo hội. Xin giới thiệu, đây là sư cô Liên Toàn, là trụ sứ tại pháp viện Minh Đăng Quang, Tampa. Hôm nay thì có hai vị sư ông và cô từ Cali đến đây để dự lễ Phật đản. Còn hòa thượng Giác Phúc, sư Minh Chánh và sư cô Liên Toàn đến từ Tampa cùng tiểu bang Florida, rất quen thuộc với Phật tử, chắc có thể Phật tử có thể gặp lại. Còn cô thì biết khi nào gặp lại, có chỉ có thể gặp lại Phật tử trong pháp môn hoặc Phật tử giữ làm kỷ niệm hôm nay mà thôi. Và chúng ta xin biến dạy để
sư đến ở đây cũng là rất nhiều lần, nhưng mà hôm nay thì hòa thượng cũng có đến đây trước khi hòa thượng không có bệnh. Hôm xưa hòa thượng đi đến đây cũng phải dẫn sư tới đây một lần.
Xúc động quá.
mừng, thầy hay xúc động lắm. Ngày trước bà tưởng nói là có đi theo sức ông đến đây, hôm nay sau đó ông bệnh rồi, tưởng đâu là không có được đi đến với sức ông đến đây nữa, nhưng hôm nay được đi với sức ông đến đây, bà tưởng vui mừng xúc động. Phật tử cũng chào mừng bà tưởng trở lại.
Lỗi gì
thì nơi đây cũng rất là có cái nhân duyên rất là quý báu vô cùng, mà được hòa thượng đến đây nhiều lần để hướng dẫn cho quý Phật tử, và đặc biệt hôm nay là phường hòa thượng vừa giải qua, là vừa hòa thượng giải những cái điều Ngài đã được từ cõi trời vào cõi cái cõi U Đồ, tức là vào cõi địa ngục. Điều đó là trải qua những cái thời gian của Hòa Thượng kể vừa qua. Các vị nghĩ như thế nào? Theo nhà sư thấy cái này là một việc hy hữu phi thường. Nhà sư khi qua bên đây thì Hòa Thượng không có bệnh, chỉ thăm Ngài thôi. Ngài đi từng khắp nơi vừa qua, tức là trải qua những cái dòng thời gian. Ngài đi vớt vong linh, nhốt ra vong linh từ ở nơi biển Thái Bình Dương, tức là đi tới chỗ cái đảo kêu đảo gì bình Bi Đông gì đó,
Bồ Đông.
Yeah. Và thường người vớt vong linh ở đó, cho nên nó là cái chuyện chúng ta là tất cả người Phật tử vì hoàn cảnh vượt biết bao nhiêu những trùng dương đau khổ, cái cuộc đời của chúng ta sống được mà gặp gỡ nơi đây cũng là một cái rất là phi thường. Cho nên thì cái chuyện để nói qua thì hôm nay chúng ta đã gặp lại những người ra đi của chúng ta, thì không thể kể sao cho hết những cái việc mà sanh tử sống trong đường cơ kẻ tóc mà chúng ta được còn gặp gỡ nơi đây cũng là một cái nhân duyên hiếm có. Vậy mà chúng ta được cái may mắn vào trong cái cõi bên đây, tuy là vật chất rất nhiều, chúng ta cũng cảm thấy vật chất là để tạm nuôi an ủi cho ta trong cái dòng thời gian qua. Giả sử như nhà sư đến đây cũng nhiều lần, cũng có nhiều lần buổi chứng minh nói chuyện pháp vừa qua thì nhà sư cũng có giảng đi cũng nhiều lần đó, nhưng mà nói qua thì nói chữ đó là những cái tu học của chúng ta hiện tại mà sư cô vừa là dạy cho các vị được nghe, từ nơi cái sơ căn rồi cái tức là chỉ cho cái tam căn, tức là sơ căn rồi trung căn hạ căn thì đại căn, mà chúng ta sống trong cái cuộc đời biết bao nhiêu cái cuộc đời ở trong chen lấn của cuộc đời, nó biết bao nhiêu sự phiền não khổ đau của chúng ta mà không một cái phương pháp nào để cứu cho ta ra khỏi cõi này. Chỉ con đường ngày hôm nay tại sao mà qua cái thời kỳ Đức Phật giảng thời kinh, khi mà Ngài đã giảng năm, tất cả năm thời kinh ở nơi nơi Bồ Đề Đạo Tràng, thì khi mà Ngài chúng ta có đi qua bên Ấn Độ thì biết nơi cái Bồ Đề Đạo Tràng là hiện nay gọi là Bodh Gaya, là nơi đó là chỗ mà Đức Phật ngồi tức là 49 ngày thành đạo ở đó. Mà sau qua những cái thời gian đó, cho nên cái cuộc đời chúng ta càng đi đến tới bao nhiêu, học bao nhiêu cũng là cái cao quý, là chỉ ngày giảng năm thời kinh, tức là thời kinh đầu tiên nhất là ngày giảng tối sơ tam thất nhật, tức là ngày ngày giảng 21 ngày, tức là hai tam thất nhật là tức là ba tuần 21 ngày, là nói về Hoa Nghiêm. Ngài nói về Hoa Nghiêm mà y như lời của sư cô vừa nói qua đó, tức là giảng tại sao ba mà ngài giảng bốn mà tức là ba năm thời kinh, nhưng mà cuối cùng sau khi đâu là chẳng những là nói khi ta chẳng đứng dậy là ta không có nói kinh gì. Đó là chỉ về cái lý đại thừa là Hoa Nghiêm ta Đức Phật giảng 21 ngày thì người ta nghe hàng Bồ Tát, hàng chư thiên, hàng cõi trời cũng không hiểu được. Cho nên Đức Phật vào trong cái thời kỳ đó là đương nhiên ngài đã vào đại định, đã nhập vào đại định, từ xê thiền đến cái ngày tứ không mà đại định đấy, thì cái điều đó chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta học vừa qua cái gì đã của sư cô vừa giảng, và hiện nay thí dụ như Hòa Thượng Tịnh Không ngài cũng giảng về Hoa Nghiêm, mà Hoa Nghiêm thì Đức Phật đã giảng đầu tiên, mà tại sao giảng đầu tiên rồi bây giờ mới đem cái thời kỳ, cho nên thời kỳ Đức Phật là thời kỳ là giảng về lấy cái giới luật làm căn bổn, thời kỳ thứ hai tức là lấy về thiền định làm căn bổn. Về thời kỳ thứ ba này tại sao chúng ta đang học hiện tại, đó là chỉ về Hoa Nghiêm đó, chỉ vào cái sự tối thắng, chỉ thẳng vào cái tư tưởng tâm tư của chúng ta. Bởi ngày hôm nay tuy lòng chúng ta trải qua những dòng đời về tư tưởng, về tâm linh, ngày nay chúng ta rất là thông minh, rất là hiểu biết rất nhiều, cho nên gọi là khoa học lên trời xuống đất nữa. Nhưng mà có cách nào cái cuộc đời khi mà nó ở trong cái cảnh sanh diệt mà các vị đã biết, ngày nay thì chư Phật cũng nói thời kỳ mạt pháp, cho nên thời kỳ nói như vậy thật ra là khó mà người ta được đi vào tự tánh mà sư cô vừa nói qua, đó là cái chỉ cho nó từng tự. Cho nên cái điều Phật pháp rất là vô cùng vô tận, mà nếu ngày hôm nay cũng là một cái ngày mà chúng ta tu cũng như gọi là ân xá đó, và Thượng Hải có dạy cho cái gì từ cái cõi này một ngày ở cõi trời là 500 kiếp, ở đây chỉ có một ngày mà thôi, thì nghĩ coi cái đời sống của chúng ta sống một ngày trong cái cõi này rất là đau khổ. Mà nếu ta không dùng pháp của đại thừa kinh Hoa Nghiêm cái thời kỳ này thì làm sao chúng ta được thoát khỏi cảnh khổ đau đó. Cho nên cái đạo đức rất là thực tế, chỉ thẳng về tự tánh của chúng ta. Nếu lòng chúng ta còn đảo điên, bị bao nhiêu cái dòng tâm thức nó cứ nó quay tay, trong cái cõi này không bao giờ an trú được. Cho nên cái mà hành trì hôm nay là có những cái lời chỉ vẽ chỉ dạy của sư cô, là cái điều đó cũng do nơi trong kinh của Đức Phật dạy ra. Cái điều đó chúng ta cũng phải cố gắng hành trì. Giờ phút này, một cái giờ qua của chúng ta rất là quý, mà nếu mà hành trì được thì cảm thấy chúng ta sẽ là mới an ổn. Cho nên Hòa Thượng hồi nãy có nói vào cái thời kỳ này cho người ta rất là đảo điên, hay bệnh thần kinh, đó là bây giờ bởi cái tâm của chúng ta bây giờ nó không được an đúng, mà biết làm sao, niệm thì niệm nhưng mà lòng của chúng ta nó cứ bị chia phối rồi. Cho nên sư cô vừa qua có giảng chỉ cho cái tư tưởng, cái óc của mình nó là cứ nó suy nghĩ nó hoài, cho nên nó là mình tu phải tặng vào trọi cái tức là bát thức tâm dương, mình phải cố gắng hành trì trở về cái lý đại thừa, là chỉ về tư tưởng tu đắc đi thôi. thẳng về tự tánh mới được. Mà nếu mà sống bây giờ không biết làm sao hơn, bởi vì chúng sinh chúng ta cái nghiệp lực hàng ngày rất là quá nặng, cho nên cái ở trong cái cõi này là cái cõi phiền não vô cùng vô tận. Các vị ơi, có phải nghĩ không, đừng có nghĩ rằng cái ngày mai kia là hạnh phúc, hay là mình muốn đi tu ở cái tìm cái cõi Phật cái đâu đi hoài, mình tìm có hoài chừng nào biết bao giờ mà cho nó đến được các gì. Cho nên tất cả đều trở về tự tánh bên trong của mình, đó là một tánh thể Đức Phật gọi là Tỳ Lô Giá Na Phật, tức là chỉ cho cái pháp thân của chúng ta đồng thể với vũ trụ đó. Nhưng mà chẳng qua gì, do nơi dòng vô minh của chúng ta tạo nghiệp mỗi lúc mỗi càng rất là nhiều, mà càng tạo nghiệp chừng nào thì cái tâm thức của ta nó càng tăng trưởng cái gọi là chủng nghiệp, nó càng ngày nó càng kết thêm những cái chủng nghiệp thêm làm cho dễ, mà thần kinh bây giờ nó rối loạn là như vậy. Nhà sư cũng bị như vậy rồi đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi thì một lần nữa kính chúc hậu trưởng ai ông bà hậu trưởng ở đây cũng rất có lòng, rất là tôn sùng đạo đức và có cái nơi đạo tràng, điều đó cũng đến ở đây nhiều lần, nhưng mà nhà sư cũng chưa có khi nào mà nói những qua cái kinh này, mà sẵn có cái dịp sư cô giảng, nhà sư cũng tiếp để mà nhắc nhở thêm cái sự tu hành của quý Phật tử. Kể càng tu thì chúng ta phải trở về tự tánh nội tâm của chúng ta. Nếu mà lòng có rõ ràng, từng bước một về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, đi qua mới tứ thiền, rồi phải qua tứ không nữa, phải tu. Cho nên Đức Phật nhập từ khi sơ thiền chứng được đạo quả, rồi từ sơ thiền lên là tứ không. Nhưng mà tứ thiền bá định thì bây giờ mình tu tập thì mình cũng biết làm sao hơn. Cũng nhờ con đường của Đức Phật mà xưa kia thì có Đức Phật, còn chúng ta sanh vào thời kỳ hạ căn, gọi là hạ căn mà kiếp này, thì kiếm một vị Phật khó gặp vị Phật ra đời. Mà cái điều quan trọng nhất Đức Phật có dạy trong cái dưới lược là rõ ràng. Thì thôi bây giờ thì sư cô đã giảng gì rồi, đại sư cũng đến đây cũng hết giờ. Một lần nữa thay lời chư hòa thượng từ tòa đại đức tăng chứng minh chúc lành cho chư Phật tử nơi đây càng tu càng được tinh tấn, và chúc cầu thần ngài hội trưởng ở nơi đây được mọi sự an lành và nỗ lực hướng dẫn pháp cùng chung với quý Phật tử cùng nhau để tu tập là con đường quý nhất. Từng giờ từng phút các vị cố gắng hành trì, chớ quên ta nữa, không để cho ruồng theo những cái dòng sanh tử nữa, không chịu theo những cái bụi bặm trần gian nữa. Điều đó phải ráng gội rửa lòng của chúng ta, mãi mãi nước cam lồ của Đức Phật mới rửa tắt được. Cho nên cái lửa trần ai đó, mát thai dột nước cành dương, lửa lòng dập tắt mọi đường trần ai. Như lai dĩ dãi dòng quán nghiệp, bao ghé đầm lưng sẽ gặp đường. Nam mô A Di Đà Phật.
Và thường kính sát Phật, quý Phật tử kính sát Phật, chúng con kính thỉnh hòa thượng đã về hội Liên Hoan Nghĩ và chuẩn bị trở về pháp viện Minh Hoàng Cam Ma. Và kính chúc quý Phật tử toàn tấn đạo tâm kiên cố và cố gắng hành Phật sự để cho thiền môn được hưng thịnh.